Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Trác Đại Chứng Minh. Kính bạch Chư Tôn Hòa Thượng, Chư Thượng Tọa Chư Đại Đức Tăng, kính thưa Thượng Tọa Trụ Trì Chùa Hoằng Pháp, kính thưa hành giả niệm Phật ở Chùa Hoằng Pháp chúng ta khắp ba miền của đất nước Việt Nam. Cổ nhân chúng ta cũng thường nói, trăm nghe không bằng một thấy. Là Chùa Hoằng Pháp chúng ta cách đây 5 năm về trước, chúng tôi bước chân đây đến thăm Thượng Tọa Trụ Trì, thì thấy rằng cái ngôi chùa của chúng ta chỉ có cái chánh điện và một vài cái giảng đường cũng như là cái viện dưỡng lão mà thôi. Thế mà Phật Pháp của chúng ta, nơi nào mà tăng già cộng trụ, nơi nào mà tứ chúng đồng tu, thì nơi đó có Long Thần hộ Pháp, có Chư Thiên, có Tam Bảo, có Chư Vị Bồ Tát chứng giám. Cho nên cái đạo tràng Hoằng Pháp của chúng ta thường thường mỗi lần tổ chức về Phật Thất thì hàng 5-7 ngàn vị trở lên. Tôi được biết năm nay lễ Hoa Đăng của 2009 này có thể là 10 mấy ngàn Phật tử của chúng ta về đây để tham dự và cầu nguyện. Điều đó đã nói lên được cái tinh thần Phật Pháp của chúng ta mỗi ngày mỗi xương minh, tăng già cộng trụ và tứ chúng đồng tu. Hôm nay tôi cũng có được cái dịp là Thượng Tọa Trụ Trì cũng như là trong ban tổ chức mà mời chúng tôi về đây để có một thời thuyết giảng trao đổi với chư Phật tử của chúng ta ở trong đạo tràng này về cái đề tài là vượt qua sinh tử bằng con đường bát chánh đạo. Tại sao là cái ngày đản sanh của Đức Phật A Di Đà mà chúng tôi không giảng về đề tài này? Bởi vì đề tài này ở trong ban Hoằng Pháp của chúng ta, chùa Hoằng Pháp của chúng ta và đạo tràng niệm Phật của chúng ta đã nếm đủ trong 5 năm hoặc là 6 năm vân vân, tất cả những cái thời gian đó, tin tưởng rằng các ngài đã trang trải, các ngài đã giải trình và các ngài đã hướng dẫn cho Phật tử chúng ta trên bước đường tu học bằng cái con đường niệm Phật. Mà con đường niệm Phật chúng ta nó có ba cái yếu lý cơ bản đỉnh ba chân. Đó chính là, quý vị Phật tử biết cái gì không? Tín, hạnh và nguyện. Và cũng là cái đỉnh ba chân là chúng ta phải làm gì nữa? Còn làm gì nữa? Là phương pháp niệm Phật có bốn cái phương pháp cơ bản. Đó là công cứ niệm Phật, quán tướng niệm Phật, quán tưởng niệm Phật và trì danh niệm Phật, cũng như là thật tướng niệm gì? Niệm Phật. Tất cả những cái phương pháp niệm Phật này để đưa chúng ta từ cái mê đến cái ngộ, từ cái con đường mà chúng ta không biết về Phật Pháp, chúng ta biết Phật Pháp, từ con đường, từ cái chỗ luân hồi sinh tử mà đi về chỗ Niết Bàn tịch tịnh. Mà Niết Bàn tịch tịnh này không phải là từ đợi mà chúng ta đi về cõi Phật rồi mới gọi là Niết Bàn. Mà Niết Bàn này nó mang có bốn cái sắc thái cơ bản là hữu dư y Niết Bàn, vô dư y Niết Bàn, vô trụ xứ Niết Bàn và tánh tịnh Niết Bàn. Chúng ta là còn luân hồi sinh tử, còn là cái pháp hữu gì? Hữu lậu. Mà cái tâm của chúng ta ăn, chúng ta biết niệm Phật, mà tới thật tướng niệm Phật rồi thì cái hiện tại chúng ta cũng đã là hữu dư y Niết Bàn. Bởi thế cho nên Phật tử chúng ta nói tại sao Niết Bàn chừng nào mà về cõi Phật rồi mới có Niết Bàn? Không phải đâu. Niết Bàn là tự tâm, Niết Bàn là hiện tại, Niết Bàn là từ ở trong gì? Đổi mê thành gì? Chuyển mê thành ngộ. Thì chính cái đây là hiện tại Niết Bàn. Khi mà vô dư Niết Bàn cũng như là tánh tịnh Niết Bàn là lúc bây giờ rốt ráo, để rồi quý vị mới chứng đắc, quý vị mới thành Phật, quý vị thành Bồ Tát, thành A-La-Hán vân vân. Thì tất cả những cái đó gọi là vô dư Niết Bàn và thật tướng của Niết Bàn của chúng ta. Bởi thế cho nên tôi nói qua để rồi nghĩ tới cái ý nghĩa mà ngày mai quý vị cũng như chư tôn hòa thượng thượng tọa đại đức tăng để rồi cùng với nhau đem hết cái tâm niệm của mình để ngày Hoa Đăng của tại Hoằng Pháp chúng ta 15.000 Phật tử. Thì chư Hoa Đăng Phật tử cũng thường biết rồi, bởi vì tôi coi trong cái tivi á, tôi coi trong những hình ảnh á, tôi coi những cái nơi mà gọi là Phật thất của ở trong Hoằng Pháp của chúng ta, thì tôi thấy rằng cái trong ban Hoằng Pháp ở chùa Hoằng Pháp của chúng ta thành lập tổ chức rất là chặt chẽ, từ cái khâu ăn uống nghỉ ngơi và nhất là cái khâu là hoa đăng, tổ chức rất là đàng hoàng, rất là khoa học. Đó là tôi thấy rằng cái đây tấm gương mà bây giờ quý vị đã sáng soi cả vùng đất nước Việt Nam của chúng ta. Riêng tỉnh và Bà Rịa Vũng Tàu chúng tôi năm nay tổ chức 5 cái điểm hoa đăng. Thì cái điểm cuối cùng, cái điểm 24 tháng 11 này là ở tại Hội Lâm. Mà Phật tử chúng ta, có một số của chúng ta đây cũng đã dự cái Phật thất ở tại Hội Lâm nhờ Hoằng Pháp của chúng ta để hỗ trì. Thì hoa đăng này nó mang cái sắc thái, chữ hoa là hoa sen, tượng trưng cho cửu phẩm liên hoa vi vũ gì? Ở phù mộ. Cái đây là cái cơ bản mà người Phật tử chúng ta sẽ đi đến và từ gì? Từ đó. Mà đã gọi là cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu rồi, thì quý vị nếu thành tâm, mặc dù là quý vị còn luân hồi sinh tử, còn ở trong cái đau khổ, còn ở trong cái cảnh ta bà, còn ở trong cảnh sinh diệt, nhưng mà quý vị cái tâm niệm là hướng về của Đức Phật A Di Đà, thì ngày nào mà chúng ta nhắm mắt lìa đời thì chúng ta sẽ gần gũi với cảnh giới của Đức Phật A Di Đà ở dưới cái cửu phẩm liên hoa. Mà cửu phẩm liên hoa này nó mang cái sắc thái là thượng phẩm thượng sanh, thượng phẩm trung sanh, thượng phẩm hạ sanh. Trung phẩm thượng sanh, trung phẩm trung sanh, trung phẩm hạ sanh. Hạ phẩm thượng sanh, hạ phẩm trung sanh và hạ phẩm hạ sanh. Như vậy nó có 9 cái bậc như thế này. Nếu bậc quý vị mà tu rốt ráo đàng hoàng thì quý vị sẽ lên được thượng phẩm thượng gì? Thượng sanh. Còn nếu quý vị mà tu chưa được hoàn hảo thì quý vị ở gọi là thượng phẩm trung gì, ở trùng sanh mà có kẹt lắm á, tức là giới thời cái luật của chúng ta, đời sống của chúng ta mà chưa được trọn vẹn lắm. Mà ước mơ của chúng ta là làm gì làm, ngày con lâm chung con sẽ được Đức Phật A Di Đà gì tiếp dẫn, thì lúc bây giờ mới ở trong cái hạ phẩm hạ gì, hạ sanh. Cũng như cái hoa sen còn nằm ở dưới bùn đó, cái hoa nó đang ở dưới bùn, nó còn cái ngó nảy ra thôi. Rồi nhưng mà lên trên đó rồi một thời gian nó sao, mình tu hành lâu dài rồi chúng ta sẽ sao, hết cái nghiệp của chúng sanh rồi, bắt đầu sao, trở thành cái hoa sen, gọi là hoa sen gì? Thanh sắc thanh quang, bạch sắc bạch quang, quỳnh sắc quỳnh quang, xích sắc xích quang, vân vân. Thì tất cả những cái đó sẽ hiển lộ cho chúng gì? Ở chúng ta. Nhưng tại sao chúng tôi ngày hôm nay lại đem cái bát chánh đạo ra để rồi giảng cho quý vị? Nó có cái sự liên hệ mật thiết giữa Thiền Tông, Tịnh Độ Tông, giữa Thiên Thai Tông, giữa Duy Thức Tông và giữa tất cả những cái tông mà hồi Chư Phật đã dạy, 10 cái tông cơ bản là Đức Phật đã dạy. Bởi thế cho nên là cái nguyên gốc tại sao Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni khi thành đạo rồi, Ngài không đem cái pháp cao thượng, Ngài không đem cái pháp siêu xuất, Ngài không đem cái pháp để rồi nói lên, để cho ai cũng nghe là tất cả những cái mà ngoài sức tưởng tượng của chúng ta. Mà Đức Phật đem cái pháp tứ đế và thập nhị nhân duyên để khai ngộ cho năm anh em Kiều Trần gì? Ở Trần Như. Như vậy là cái pháp tứ đế và thập nhận nhân duyên này nó có giá trị gì đối với đại thừa tiểu thừa, đối với những cái người mà căn cơ thấp cũng như căn cơ gì, căn cơ cao, những cái người đốn siêu mà cái người tiệm gì, tiệm tu, nó có như thế nào? Thì quý vị nên nhớ thế này này, tất cả những kinh điển của Đức Phật trong Tam Tạng kinh điển mà Ngài nói pháp 49 năm nói pháp trong cuộc đời của Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni của chúng ta, không ngồi cái tứ đế và không ngồi cái thập nhị nhân duyên. Bởi vì Đức Phật Ngài nói tứ niệm xứ là cái gì? Quán thân bất tịnh, tâm vô thường, pháp vô ngã, thọ thị gì? Thì khổ. Thì tất cả những cái này nó gối ghém ở trong cái gì? Tứ đế. Trong tứ đế này nó có chia ra làm hai cái vị trí cơ bản, đó là tục đế, đó là thánh đế. Tục đế là hai đế đầu, tức là khổ đế và tập đế, gọi là tục đế, nhớ chưa? Còn diệt đế và đạo đế này á, gọi là thánh đế, ha? Còn gọi là thánh gì? Là thánh đế, tức là những cái vị trí mà chứng đạo mới được ở hai cái gì? Hai cái đế này. Cho nên Đức Phật vừa nói khai ngồi cái tâm của chúng sinh mà lại vừa để khai triển con đường tu tập, con đường giải thoát, con đường giác gì? Giác ngộ, con đường chứng đắc từ ở trong hai cái đế gì? Đế sau gọi là thánh gì? Ở thánh đế. Mà hai cái đế đầu gọi là tục đế. Cái tục đế này nó mang cái sắc thái là thập nhị nhân gì? Nhân duyên. Cho nên cái thập nhị nhân duyên này nó nằm ở trong luân hồi sanh gì? Ở sanh tử. Là một bánh xe không có đầu gì, đầu mối. Có nghĩa là tính từ gì? Vô minh, hành, thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh và lão gì? Lão tử. Rồi hỏi lại rồi lão tử xong rồi sinh về đâu nữa? Cũng trở lại gì? Vô minh. Vô minh rồi xuống tới gì? Sanh tử. Sanh tử lên vô minh. Vô minh xuống sanh gì? Sanh tử. Cho nên do cái đó mà gọi là luân hồi sanh gì? Sanh tử. Cho nên cái vòng quay của thế gian này từ ở trong 12 nhân gì? Nhân duyên. Mà chính 12 nhân duyên này Đức Phật Ngài từ vô lượng kiếp cho tới cái ngày Ngài thành Bồ Tát hộ gì? Hộ minh ở cõi trời Đông Súc chưa khai thác được những cái việc này. Cho nên về đây, về trong cõi Ta Bà này, Ngài tu 6 năm khổ hạnh rừng gì? Rừng già, bảy thất nghiêm tinh thiền gì? Thiền tọa mới chứng thành đạo quả, chứng bằng tam minh và lục gì? Lục thông. Cái chỗ đó là tam minh lục thông. Mà tam minh là cái gì? Thiên nhãn minh, túc mạng minh và lậu tận minh. Tức là thấy tất cả, biết đời mình từ đâu mà đến, rồi sẽ đi về gì? Về đâu? Tức là lậu tận gì? Ở tận minh. Cho nên khi mà biết rồi, chẳng những Đức Phật biết Ngài, mà Ngài biết tất cả chúng gì? Ở chúng sinh. Cho nên thời xa xưa Đức Phật không truyền giới như chúng tôi ngày hôm nay đâu. Thiện lai tỳ gì? Tỳ kheo. Tức là thấy cái ông đó, cô đó, Phật tử đó là tới cái đạo quả tới cỡ đâu rồi, ngài chỉ tới rờ cái đầu. Thiện lai tỳ kheo thì tóc sao rụng xuống hết. Bây giờ có uống quăng uống quýu cỡ nào nữa tới đó rụng hết, đúng không? Rụng hết xong chả rồi bắt đầu chiếc áo á, chiếc áo mặc nào là xo xít xước gì đó không biết. Nhưng mà cuối cùng lại sao? Chiếc áo nâu gì? Nâu sòng. Chiếc áo giải gì? Giải thoát. Chiếc áo bồ gì? Bồ đề. Thì cuối cùng lại nó biến thành chẳng hạn như U Bali. Đi ông thợ hớt tóc. Thế mà ngài thấy rằng ông thợ hớt tóc này tương lai sẽ là một vị danh tăng của Phật gì? Của Phật giáo. Là một vị bồ gì? Bồ Tát tương lai. Một vị A-la-hán thật gì? Thật thụ. Mà một vị giữ gì? Giữ luật cơ gì? Cơ bản. Cho nên ngày tới sau ông chạy ông trốn cỡ nào đi nữa, nhưng mà Phật cứ sao hào quang cứ chói sáng. Cho nên ông vừa ra Đức Phật rờ đầu Thiện lai tỳ gì? Tỳ kheo. Thì Ưu Ba Ly biến thành một vị gì? A-la-hán. Sướng lắm, chẳng phải như thầy Từ Nhán tu 7 tuổi tới bây giờ ngày không thấy, không biết gì hết cả. Không biết gì hết. Tức là chỉ biết ăn, rồi biết tu, rồi biết học, biết đi hoằng pháp. Hoằng pháp này là không phải là lời thầy Từ Nhán nói đâu. Mà cái lời này là lời của Phật. Thầy Từ Nhán chỉ biết học, rồi mới nói lời cái lời Phật của Phật dạy thôi. Cho nên do đó mà ngày thầy Từ Nhán mới gọi là phàm gì? Phàm gì? Phàm tăng chứ không phải phàm phu. Này gọi là phàm tăng, nhớ chưa? Gọi là phàm tăng. Tức là ông thầy ở trong cõi phàm, chưa chứng gì? Chưa chứng đắc. Còn phàm phu, phu là con người, mà phàm là gì? Là ở phàm gì? Ở phàm nhân. Chẳng hạn quý vị á, mà chưa tu, chưa hành được bao nhiêu gọi là phàm gì? Phàm phu. Mà thầy Từ Nhán gọi là phàm gì? Phàm tăng. Được lên một mức là gì? Ông tăng. Nhưng ông tăng ở trong cõi gì? Ở cõi phàm. Cho nên gọi là xuất thế gian trụ trì tam bảo. Thế gian trụ trì tam bảo, quý vị hiểu chỗ đó đó. Xuất thế gian trụ trì tam bảo là có là Phật thật này, tức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni này, lời nói của Đức Phật, từ kim ngôn của Đức Phật nói ra này, thì cái đó là sao? Là cũng ở trong gì? Xuất thế gian. Rồi cái việc làm của ngài như thế này kia cái nọ cũng từ ở trong gì? Xuất thế gian. Đó tức là kinh điển của Đức Phật đó. Như vậy thì còn ngày hôm nay á, thầy Từ Nhán cái thân chưa chứng, học thì nhờ giáo lý của Đức Phật, thấy không? Rồi. Tức là ông tăng đó, nhớ không? Thì tất cả những cái này hầu hết lệ thuộc cái công đức của Phật, lệ thuộc việc làm của Phật, lệ thuộc cái chứng gì? Chứng đắc của Đức Phật. Bởi thế cho nên ngày hôm nay là thầy Từ Nhán sở dĩ mà phàm, mà dạy gì? Dạy phàm. Bởi vì tôi là phàm tăng, quý vị là phàm gì? Phàm phu. Lấy cái phàm tăng để xây dựng phàm gì? Phàm phu. Để rồi tiến thành từ cái gì? Cái sự lý sao bình thường của nhân loại, biến thành cái thể tánh cơ bản Phật tánh gì, để đưa từ cái Phật tánh của chúng ta về nơi cái chỗ gì, vị trí chứng gì, chân đắc. Nhưng cái việc này có xa không? Xa mà không, không mà xa. Biết ở đâu là những cái vị này là cái vị Bồ Tát đã gì, đã thành. Còn thầy Từ Nhán là sẽ gì, sẽ thành được không? Chưa đánh giá đã được đâu. Chưa đánh giá ra được đâu. Bởi vì lý do thế này này. Thường thường những vị mà chứng đắc á, Bồ Tát A-la-hán đó, là những cái vị đó nó có thể hiện ra những cái đặc biệt lắm, nhưng mà mình không biết được. Chỉ có Bồ Tát, Bồ Tát biết nhau, Phật Phật biết nhau, A-la-hán, A-la-hán biết gì? Biết nhau. Chẳng hạn như gần đây năm 1963, đất nước Việt Nam chúng ta bị chế độ Ngô Đình gì? Đình Diệm đã đàn áp Phật giáo, muốn bỏ bao Phật tử vào ở gì, ngâm gì, ngâm tôm ở ngoài gì, ngoài biển, nhất là miền Trung của chúng tôi đó, là họ đếm ra cái làng đó bao nhiêu Phật tử, làng đó bao nhiêu ông tăng, bao nhiêu cô gì, cô ni, xong xã họ mây bao sẵn rồi, họ chuẩn bị tàu gì, tàu rồi, hạ cờ Phật giáo 63 xong thành quả, 64 sẽ cho đi ngâm gì, ngâm tôm. Đó, thế mà đạo Phật của chúng ta nó xuống cấp như thế đó, đe dọa như thế đó. Cho nên có những cái vị Bồ Tát mà nằm ở trong gì? Cái thân Bồ Tát, cái hạnh Bồ Tát và cái tâm của Bồ gì? Bồ Tát chính là Ngài Thích Quán gì? Quang Đức. Rồi cái đó. Tại sao lại biết được Bồ Tát? Lúc bình thường thầy Từ Nhán không có biết đâu. Không biết gì hết. Bởi vì Hòa Thượng Quán Đức với thầy Từ Nhán giống nhau, y chang, cũng là cái thân phàm, cũng cha mẹ sinh ra, cũng tu hành cũng như bình thường. Nhưng mà có cái Bồ Tát tâm, Bồ Tát đạo, Bồ Tát hạnh nó nằm ở trong của mỗi người, không ai biết được. Cho nên cái căn cơ, có nhiều cái vị á, là vô chùa học sơ sơ ít tháng mà kinh điển rất lâu. Còn cái vị ở học suốt 4-5 năm mà cuối cùng kinh điển chẳng có bao nhiêu. Tức là cái căn cơ và cái duyên phận của mình nó duyên với Phật Pháp ngắn hay là gì? Là dài, tốt hay là xấu, sâu hay là gì? Là cạn. Thì chính cái này cơ bản. Cho nên sau khi Bồ Tát Thích Quảng Đức thấy rằng đất nước Việt Nam bị lung gì? Lung lay, nhất là đạo Phật của chúng ta bị mai gì? Mai một. Cho nên Ngài theo thực hiện theo cái gì? Cái công hạnh của một hàng sa di thôi chứ chưa phải Bồ Tát nè. Năm cái điều công đức của sa di: nhất giả phát tâm xuất gia hồi bội đạo cố, nhị giả hủy kỳ hình hảo ân pháp phục cố, tam giả các ái từ thân vô thích mà cố, tứ giả hủy khí thân mạng tôn sùng đạo cố, ngũ giả chí cầu đại thừa vì độ dân cố. Ngài chí cầu đại thừa, Ngài thành Bồ Tát rồi, nhưng mà Ngài hủy bỏ thân mạng này để bảo vệ đạo gì? Đạo Pháp. Cho nên khi mà bảo vệ đạo Pháp rồi, ai là cái người có gặp lửa rồi mới thấy lửa nó nóng cỡ nào mình biết liền. Cái tay của mình đây mà chích vô trong ngọn lửa một xíu xíu thôi, chiều không nổ rút ra hít hà liền, thấy không? Cho nên quý vị mà nấu cơm á, mà nóng quá cái bắt đầu đút vô lỗ tai hít gì? Hít hà. Còn Bồ Tát Thích Quảng Đức không có đó đâu. Tự Ngài tắm xăng, tự Ngài cầm cái quẹt tới ngay ngã tư Phan Đình Phùng và Lê Văn Dĩ ở Văn Diệt, rồi Ngài ngồi tại đó, chư tăng bao vây, Phật tử bao vây hết, Ngài tắm xăng ở trên xe xong bắt đầu xuống Ngài đốt. Đốt mà Ngài không phải ngồi như thầy Từ Nhán đâu, giấy dụa, mà bắt tay gì, bắt ấm tam gì, tam muội, ngồi kiết gì, kiết già, ngồi kiết già, mà cháy cho đến nỗi mà khi mà cái thịt ở dưới mông này nó hết rồi á, Ngài mới gì, mới ngã, mà ngã xuống tay kiết già vẫn gì, vẫn còn đó. Cái đó chưa đủ. Khi trở về Xá Lợi rồi, là liệm xong, bắt đầu vài ba bữa sau, bắt đầu đem hội gì, là thiêu Hội Nghiêm, chùa Hội Nghiêm á, bắt đầu gì đốt, tức là thiêu đó. Khi thiêu rồi là cháy gì cháy, nhưng quả tim không gì không cháy, cái đặc biệt. Và rồi miệng mồm nó nói nước miếng, nước mồm nó hơi chảy ra. Cho nên tuổi này bây giờ ráng nói được gì nói, nhớ chưa? Để rồi Phật tử chúng ta kinh nghiệm qua cuộc sống, để rồi chúng ta sao, để chúng ta là tu, cùng chung với nhau tu, thầy trò bắt tay tu, rồi ngày nào chúng ta sẽ về cực gì? Cực lạc, sẽ gặp ở trên chỗ gì? Cõi cực lạc, lúc bây giờ mới thoải gì? Thoải mái. Cho nên thầy nguyện suốt đời hay cái việc nào còn khỏe, chỗ nào, bất cứ chỗ nào, dù có ăn một hộp cơm, thầy cũng tiếp tục tới đó để làm gì? Làm việc. Bổn sư Thích Ca Mâu Ni của chúng ta đã dạy chúng ta như thế này: cõi ta bà là cõi gì? Cõi tạm. Rồi ông bà chúng ta thường nói, cổ nhân chúng ta nói là sanh ký tử gì? Tử quy. Bổn sư Thích Ca Mâu Ni là một vị Phật đại diện cho một ngọn đuốc trí tuệ, đem ngọn đuốc đó trang hòa cho Phật tử hiểu đạo và hành gì? Hành đạo. Đức Phật không có thể một ngày độ cho mình làm gì? Làm Phật. Ngài không thể đem cái khả năng cái tu chứng của Ngài, Ngài cho người này làm Phật, cho người làm Bồ Tát như người A-la-hán. Mà làm Phật, Bồ Tát, A-la-hán được hay không? Là do chúng gì? Chúng ta. Các ngươi tự thắp đuốc lên mà gì? Mà đi. Đó, cho nên do cái đó là cái cơ gì? Cơ bản. Cho nên do cái Phật tử đừng có ý lại nói có Phật rồi, Phật lo, Phật ban cái này, ban cái nọ. Phật không có ban cái đó đâu. Nhưng mà Phật chỉ đường chúng ta đi. Con đường luân hồi sinh tử, con đường giải thoát giác ngộ, con đường niết bàn tịch tịnh, Ngài nói rõ. Cho nên trong 12 cái nhân duyên, mà 12 nhân duyên này Ngài nói rằng thị chứng, thị chuyển, chứng khuyên chuyển và chứng gì? Chứng chuyển, nói 3 lần. 12 nhân duyên Ngài nói 3 lần. Thị chuyển tức là nói rằng chúng sanh khổ như thế đó, các ông phải biết, phải không? Khổ như thế đó tức là gì? Thị chuyển là gì? Là khổ khổ, hội khổ, hành khổ, tức là khổ tập diệt đạo đó, nhớ không? Khổ khổ, hội khổ, hành khổ. Thì tất cả những cái này gọi là 12 nhân gì? Nhân duyên, là vô minh duyên, hành hành duyên, sắc sắc duyên, danh sắc, danh sắc duyên, lục nhập, lục nhập duyên, xúc xúc duyên, thọ thọ duyên, ái ái duyên, thủ thủ duyên, hữu hữu duyên, sanh sanh duyên, lão gì? Lão tử. Rồi trở lại, trở lại. Nếu chúng ta không biết đường gì? Con đường tu. Nếu chúng ta không có xé gì, xé rào, một con kiến như thế này, bò trên miệng gì? Miệng chén. Nếu con kiến mà cứ miệng chén này bò hoài, bò suốt năm suốt đời cho tới gì? Từ chết. Nhớ chưa? Đây là cái nghiệp lực của chúng gì? Chúng sanh. Con kiến bây giờ nó muốn vượt qua luân hồi sinh tử này, vượt qua cái miệng chén này, với điều kiện là nó đi tắt xuống ở dưới gì? Ở dưới đây. Nhớ chưa? Này dưới đây. Chúng ta cũng vậy. Cứ luân hồi sinh tử, tử sanh mãi mãi, thì cuối cùng lại ta là cái người ở trong gì? Luân hồi của lục gì? Lục đạo. Khổ không? Khổ lắm. Cho nên nhờ cái khổ đó mà mới mờ sáng là tôi thấy Phật tử sao hằng hà xa gì? Xa số về chùa Hoằng Pháp. Chùa Hoằng Pháp phải ở giữa đô thị thành phố Hồ Chí Minh mà đi con đường rất tròn ai. Tôi đi xuống đây tôi đi là lộn hai ba gì? Ba đợt. Thế mà một lần mà tổ chức sao là niệm Phật là quý vị đi 5-7 ngàn người từ Hà Nội biết cho tới miền gì? Miền Tây, Nam gì? Nam Bộ, tức là từ Ái Nam gì? Nam Quan tới mũi nào? Mũi Cà Mau. Chính cái này là cái không có chuyện dễ làm. Không có dễ làm. Bởi thế cho nên quý vị vì muốn sao? Không phải là con kiến bò trên gì? Trên miệng chén, mà con kiến xé rào cái miệng chén này biến thành xuống ở dưới gì? Ở dưới một cái không gian vô gì, vô tận, tức là xuống cái đĩa rồi, cái đĩa nó lớn chưa? Chưa, rồi nó xuống dưới cái bàn nó xuống cái mặt gì? Mặt đất nó xuống ở đâu? Hằng hà sa số. Như vậy thì lúc bây giờ con mắt của chúng ta đó, thì bây giờ nó biến thành con mắt gì? Huệ nhãn. Mắt nhục nhãn là thấy luân hồi, mà không xé rào được, mà khi xé rào được rồi thì con mắt huệ gì? Huệ nhãn, tức là ta biết rằng ngoài cái vòng luân hồi sinh tử này còn có những cái cảnh giới vô cùng vô tận. Nhớ chưa? Của giới vô tận. Mà chính cảnh giới này là Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni ngài nói thế này: cảnh Ta Bà khổ lắm các con. Bây giờ các con muốn để về cảnh cực gì? Cực lạc, cách 10 muôn ức cõi. Có một cái cõi cực gì? Cực lạc. Đức Phật A Di Đà làm giáo gì? Giáo chủ. Thì cái cảnh đó là như thế nào? Thất trùng hàng thọ, kim ngân lưu ly, sa cừ má não, san hô hổ phách. Không cần cái gara, cái loại mà kim cương có một chút gì mà mấy gara nó quý. Bên đó không cần cái đó rồi, quá sức nhiều rồi, quá sức nhiều rồi. Thứ gì cả một cái ao cũng là hoa gì, cũng là đồ báu không, phải không? Nghĩa là thất trùng lan thủng, lắc thùng hàng thọ gì, đủ thứ hết cả. Thế thì tội gì mà ở đây mà kiếm từng chút chung chút vô nó khổ quá. Mà khi mà để mà hớ hớ một cái là sao? Nó vô nó cứa gì? Cứa cổ. Nó lấy gì? Nó lấy nó xài mất. Cuối cùng lại mình được gì cả. Cho nên bây giờ ngày hôm nay bỏ bớt đi. Bỏ bớt đi. Mà phải tu gì? Phải tu. Tức là hành gì? Hành thiện. Mà muốn hành thiện là nhiều cách hành thiện lắm. Nào là bố thí, nào cúng dường, nào tu huệ, nào tu phước, nào là tu hành trì về gì? Mật tông, nào tu hành trì pháp tướng tông, nào tu hành trì về thiên thai tông, nào tu hành trì về gì? Tịnh độ gì? Tịnh độ tông. Tịnh độ tông này chỉ có niệm Phật không à? Được không? Không có đâu. Thiên thai tông nó nằm ở trong tịnh độ tông. Tụng kinh đó, nhớ không? Tụng kinh đó. Tụng kinh rồi bắt đầu sao? Là trong tịnh độ tông này nó gồm có là tụng kinh đây này. Ngồi gồm có là cái gì? Kinh hành này. Dù có niệm gì? Niệm Phật này. Niệm Phật là trì danh niệm Phật, quán tướng niệm Phật, quán tướng niệm Phật và thật tướng niệm gì? Niệm Phật. Tất cả những cái đó đều nằm ở trong tịnh độ gì? Tịnh độ tông. Chẳng hạn ví dụ như một giờ quý vị tụng kinh, một tiếng. Nửa tiếng sau quý vị đi kinh hành niệm Phật. Nửa tiếng sau quý vị tụng gì? Tụng mật tông, tức là cái chú đó. Cho nên thường thường ở trong một cái thời kinh đó, quý vị nào nè, Bát Nhã này là thiền tông này. Nhớ không? Bát Nhã là thiền tông này. Rồi Đại Bi này, rồi tới gì? Tất cả những cái loại kinh này. Rồi còn chẳng hạn trì chú nào, chú tiêu tai, rồi chú gì? Tất cả các chú đều ở trong cái gì? Hiệp tông của Phật gì? Phật giáo. Cho nên chẳng hạn quý vị đi Phật thất, nếu quý vị cứ đi niệm Phật kinh hành không chịu nổi không? Chịu nổi không? 15 phút kinh hành, rồi 15 phút lễ gì? Lễ sám. 15 phút tọa gì? Tọa thiền. Tất cả những cái đó để thay đổi cái gì? Cái hành động của chúng ta, thay đổi cái cuộc sống của chúng ta, thay đổi đường tu của chúng ta để chúng ta không có ớn. Món ăn có ngon cỡ nào đi nữa, quý vị ăn chừng 3 lần tự nhiên thấy sao? Ngán như cháo gì? trâu chề. Ngán không? Ngán lắm. Tôi ngán thế này này. Tôi có một vị hòa thượng bổn sư. Con bữa nọ có cái cô Phật tử đó cũng nấu cho canh mà rau tạp tàng đó. Ngày ăn rồi ngày xuống ngày khen, trời cho bữa nay cô nấu cho tôi một tô canh sao tạp tàng nó ngon tuyệt, ăn rất là ngon. Bà cô bà tưởng đâu ngày ngon rồi chứ chiều còn ăn được nữa. Chiều cũng hâm cái canh đó, nấu cái canh đó đem lên một cái ngày hứ nấu quá. Chứ sao cũng bao nhiêu đó nấu có ăn đâu có được, cho nên thà thay đổi một vài chút đi để rồi cho cái thức ăn nó gì nó thay đổi. Việc tu của chúng ta cũng y như vậy, chứ không hơn kép gì hết cả, nhớ chưa? Việc tu của chúng ta cũng y như vậy đó. Cho nên do đó mà có Phật tử này cũng có nhóm đi gì học thiền, rồi có nhóm đi học tịnh, có nhóm đi học gì học mật. Bây giờ đi qua bên Ấn Độ mà gặp ngài Lạc Lai Lạc Ma, bây giờ một số Phật tử Việt Nam theo ngài Lạc Lai Lạc Ma rất nhiều, vì Lạc Lai Lạc Ma là ở trong mật gì, mật giáo, mật tông, nhớ chưa? Cho nên do đó mà những tông nào cũng đều Đức Phật nói hết cả, nhớ không? Tông nào cũng bổn sư Thích Ca Mâu Ni dạy cho chúng ta hết cả. Cho nên có nhiều vị cứ là hễ theo tông thiền thì chống tông gì, tông tịnh, tông tịnh thì chống tông gì, tông thiên thai thì chống cái tông thí duy gì, duy thức, cái đó dởm. Tông nào cũng Phật nói cả, nhưng mà mỗi người thích ăn mỗi gì, mỗi cái pháp môn, tu những pháp môn. Chẳng hạn như thầy Từ Nhán đây, từ nhỏ thầy ở trong tịnh, lớn lên cũng tu theo tịnh, bây giờ ngày hôm nay già gần chết cũng tu theo gì, theo tịnh. Bây giờ thầy Từ Nhán biểu chuyển qua thiền được không? Không. Bởi vì chẳng hạn cái sở thích của thầy Từ Nhán tu tịnh rồi, bây giờ bố tu thiền ngồi vô nhắm con mắt một cái rồi tự nhiên nó hôn trầm, mà hôn trầm rồi có biết gì về cái kiến tánh thành Phật, phải không? Cho nên do cái đó mà thầy Từ Nhán thôi cứ khó mỏ tụng kinh, cứ niệm Phật đi, kinh gì kinh hành bấm gì bấm chuỗi, thì cái này thấy Từ Nhán khế hợp thì khế hợp rồi. Chẳng hạn như thức ăn của Phật tử cũng vậy, thức ăn mà vô trong đó nó tiêu hóa được, thức ăn vô đó nó làm khỏe mình được, thức ăn nó làm để cho chúng ta sống lâu được, dạy giờ mình không ăn thức ăn đó, mà cái thức ăn những cái mà dù có cái cao lương mỹ vị nào phải bỏ vô trong bụng rồi nó sao, nó khổ, nó bệnh đủ thứ cả, thì ăn cái đó biến thành gì, thành bệnh. Cho nên cổ nhân chúng ta nói thế này này, bệnh từ khẩu nhập, mà họa thì tùng khẩu gì, khẩu xúc. Cho nên bác sĩ, những cái người mà họ về môi sinh, môi trường, môi sinh cuộc sống đó nghe không? Họ luôn luôn lúc nào cái ăn uống họ rất cẩn thận, họ có cái cơ thể của họ nó thích hợp cái gì, cái gì. Cho nên anh Pháp anh khôn lắm. Anh Pháp á, anh muốn là có nghĩa là thuốc anh cần uống nhiều, nhưng mà cứ mỗi tháng như vậy anh tới bác sĩ anh khám, anh coi thử anh thiếu cái chất gì, anh vừa anh mua cái quả đó, cái rau đó, những cái thịt cá đó, anh như vậy anh ăn, anh đủ chất thì tự nhiên sao nó bền, ý là vậy đó. Đó, cho nên tôi nói về cái pháp môn tịnh độ đại khái như thế đó. Bây giờ đi sâu vào cái thập nhị nhân duyên, mà nhất là trong bát chánh gì ở trên đạo, bởi vì nó có cái sự liên hệ thập nhị nhân duyên và bát chánh đạo. Một lời nói của gì bổn sư Thích Ca truyền cho năm neo kiều trần gì ở Trần Như, như vậy thì bây giờ cái thập nhị nhân duyên quý vị tạm hiểu, nhớ chưa? Tức là đầu tiên là thị chuyển, tức là vô minh hành thức danh sắc luật nhập xuất thọ tới sanh lão bệnh gì bệnh tử ưu bị khổ gì khổ não, cứ vậy như vậy đó. Bây giờ mà ông muốn như vậy thì bắt đầu sao khuyên chuyện, nguyên nhân nó là vậy đó. Nhưng bây giờ ngày hôm nay mấy ông muốn để cho vượt qua cái gì cái luân hồi, thì tôi khuyên mấy ông là sao, vô minh không có nên làm, hành không nên làm bậy, thức không nên làm gì làm sai, tất cả những cái đó miếng cho nó sanh lão bệnh gì ở bình tử, thì như vậy thì bắt đầu cái hành trì của quý ông bắt đầu làm gì làm việc. Mà khi hành trì rồi thì mấy ông thành sao chứng chuyện, tức là cái sự chứng đắc, sự giác ngộ và cái sự gì cuộc sống của chúng ta rồi an gì an lạc tự gì tự tại, tức là đi tiến về con đường Phật gì Phật tánh, con đường Phật đã đi tức là chứng chuyển, nhớ chưa, chứng chuyển. Như vậy thì cái tam chuyển pháp luân này nó từ trong 12 nhân gì nhân duyên, từ cái thị chuyển khuyến chuyển tới chứng gì ở chứng chuyển, cái đó cái cơ bản. Bây giờ cái tứ đế, khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế. Khổ đế là nó có ba khổ hoặc là tám gì, tám khổ, ba khổ hoặc là tám khổ. Khổ khổ, hội khổ, hành khổ, ái biệt ly khổ, cầu bất đắc khổ, oán tán hội khổ, ngũ ám xí thành gì, sinh khổ, hoặc là sanh lão bệnh tử gì, tự khổ. cầu bất đắc khổ, oán tán hội khổ, ngũ ám xí thành gì, thiền khổ vân vân. Tất cả những cái khổ đó là nó chồng chất với chúng ta, nó hành hạ với chúng ta, nó dày vò chúng ta, làm chúng ta rất là đau gì, ở đau khổ. Phật tử có khổ không? Nhỏ khổ theo nhỏ, lớn khổ theo gì? Theo lớn. Ông thầy khổ theo ông gì? Ông thầy. Ông thầy mà nuôi đệ tử đông, mà đứa thì tánh người này tánh này tánh gì? Ở tánh khác. Nếu nó làm đúng theo giáo điển của Đức Như Lai thì thầy mừng lắm. Nhưng mà làm không theo cái tinh thần của giáo điển của Đức Như Lai, giáo luật của Đức Phật thì thầy cũng buồn. Giống như Phật tử của chúng ta, con nó bị gì? Hư. Nhớ không? Không có hãnh diện gì bằng sinh người con nghe lời cha mẹ. Không hãnh diện gì người con làm vang gì, danh cho cha gì, cha mẹ, bằng cách là về đức độ, về học hành, về trình độ vân vân. Tất cả những cái đó là cái nguồn an ủi của cha gì, cha mẹ. Thầy tổ của chúng tôi cũng vậy. Một khi mà thầy tôi mà thấy chúng tôi làm được Phật sự, thầy tôi mừng lắm. Rồi thầy thấy chúng tôi làm Phật sự không được, thầy tôi buồn lắm. Vì lý do khả năng, đức độ, tu hành, giới thể không được. Cho nên Phật tử sao? Bất tín nhiệm. Mà bất tín nhiệm rồi thì con người đó cũng thuộc cái dạng hư của tu gì? Ở tu sĩ. Như vậy thì cái khổ khổ, hội khổ, hành khổ, cầu bất đắc khổ, oán tán hội khổ, ngũ ám xí thành gì? Thành khổ vân vân. Tất cả những cái khổ đó là từ cõi gì? Phàm phu cho tới phàm gì? Phàm tăng đều bị vướng trong cái gì? Cái khổ đó. Bây giờ đó là khổ khổ, hội khổ, hành khổ. Nói đối về khổ đế, tập đế. Khi cha mẹ của quý vị sinh quý vị ra, quý vị hút thuốc được chưa? Uống rượu được không? Quánh bài được không? Không. Cha mẹ mình ra, cho nên là lão giáo nói câu thế này này. Là tuổi nhỏ thì nó sao? Nó là hiền. Nhưng mà có ông Khổng Phu Tử nói lần tuổi nhỏ nó là gì? Là dữ. Bởi vì hiền là như thế nào? Tức là sinh ra không biết gì hết cả mới gọi là hiền. Còn dữ là khi mới vừa sinh ra nó la nó gì? Nó ó, nó làm cha mẹ đau gì? Ở đâu khổ buồn gì? Ở buồn phiền thức suốt gì? Ở suốt đêm. Thì nó nói được đó là sao? Là sinh ra nó là gì? Là dữ rồi. Đó, cái nguồn gốc nó như thế. Thế đó. Nhưng mà Phật giáo chúng ta không nói phải vậy đó. Tức là nhỏ lớn nó thuộc cái dạng vô gì? Vô ký. Tức là nó không ghi nhận những cái hình ảnh, những cái gì mà khổ hay là gì? Là sướng, cái gì là buồn hay là vui. Mà cái đó cái tự nhiên của con gì? Con người khi lớn lên nó hiểu biết trí tuệ nó mở mang rồi. Thì lúc bây giờ mới gì? Mới biết. Cho nên Đạo Phật gọi là vô ký tánh. Cái tánh vô gì? Vô ký. Nó không phân định, chưa phân định được. Hiểu chưa? Cho nên do cái đó mà tập đế. Tập đế là cái gì? Là tập nhiễm của thế gì? Thế gian. Tập nhiễm của ngũ gì? Ngũ dục. Tập nhiễm của tam gì? Tam độc. Nhớ chưa? Chính cái đó. Cho nên cha mẹ chúng ta sinh ra rất là tốt, đàng hoàng. Thời xa xưa con người của chúng ta không ăn thịt ăn cá, mà ăn ngũ gì? Ngũ cốc. Ăn ngũ cốc thôi. Thế mà từ từ với cái hóa diệm sơn á, như núi đó, núi trong đá nó có gì? Có lửa. Mà bắt đầu sao? Ở dưới đá đó là sao? Có những cái cỏ nó mọc lên mà nó khô rồi. Cho nên hòn đá nó lăn xuống, bắt đầu nó té ra gì? Ra lửa. Lửa cái nó đốt cỏ. Cỏ có những con vật chết đó đi. Thui một cái sao? Bị mùi thơm gì? Ở thơm lừng. Anh nghe cái lũ mùi thơm, anh hít. Anh đem, anh xách tới, anh gì? Anh nhài. Anh nhài nó quyết quen họng rồi. Hãy bắt con gì cũng bỏ vô lửa mà gì? Mà thui. Bây giờ mình có làm chuyện đó không? Làm như lửa, cũng lửa thôi. Nhưng mà lửa ga, rồi lửa than, rồi lại lửa này lửa kia lửa nọ, rồi bắt đầu bỏ vô xào cháy này kia nọ. Thì chính cái này con người, đây là cái tập nhiễm của cuộc gì? Cuộc sống. Chứ nguyên gốc con người không có ăn thịt, ăn gì? Ăn cá. Có một cái làng ở tại gì? Ở Nam Mỹ. Là cây cối nó không bao giờ nó chặt. Cá tôm không bao giờ nó bắt. Mà ăn toàn bộ là thực vật không. Mà ta tu thiền. Ta tu thiền. Cho nên cuộc sống của con người 120 tuổi trở lên. Chứ không có dưới 100 tuổi. Mà khi mà đời ông truyền lại cho đời con truyền lại cho đời gì? Đời cháu cứ truyền mãi mãi cho tới đó. Mà bây giờ cái làng đó là sao? Họ sợ nhất là phá cái môi gì? Môi trường của gì? Của xã hội. Cho nên ngày hôm nay trên thế giới này, cái môi trường của xã gì? Ở xã hội khắp cả hoàn cầu ngày hôm nay hủy gì? Hủy phá. Ai là đi lên cái đường Trường Sơn. Hồi xưa là cây hai ba gì, bà ông đứng như gì, như mía. Ngày hôm nay chúng tôi đi qua một cái, tôi thấy không còn gì hết, chỉ có là mọc lưa gì, lưa thưa. Cho nên vừa rồi cơn bão số 9, cơn bão số 6, cơn bão số gì, số 7, nó tàn hại 25 cái số, nó sạt đường. Có nghĩa là nhà nước sửa, cứ nửa tháng nữa sửa không gì, không xong. Đây là cái môi trường của chúng ta, thì chính chúng ta hại cái môi trường của chúng ta. Cho nên cái hiệu ứng nhà kính ngày hôm nay cả thế giới cũng đang báo gì, báo động. Cái môi trường ở dưới gì, lòng đất cũng bị báo gì, báo động. Nước ở dưới trên trời thì không có bao nhiêu, khoan xuống ở dưới đó là bị ô gì, ô nhiễm, uống vô bị ung gì, ung thư. Ở tại là thị vải của chúng tôi có cái làng Phú Mỹ, tức là cái làng bị ung thư vì cái nước chất độc của cái củ mì của hãng vi gì, vì đồng nó ngấm xuống đó bắt đầu sao, tao khoan cái giếng lên tôi uống bị ung gì, ung thư. Phú Thọ ở Hà Nội cũng bị ung gì, ung thư, vì nó ô nhiễm môi trường từ dưới lòng đất lên tới gì, trên không trung. Đó, cho nên do cái đó mà chính mình hủy diệt cuộc sống của mình, môi trường của mình chống ai hết cả. Đó, cho nên vì cái tập khí là cái tên trong chỗ đó, nghe không? Tức là khổ tập, chứ tập đây là tập nhiễm, tập khí là nó làm cho con người chúng ta hư hỏng vì trong cái gì? Tập nhiễm. Đó, thì cái mà khổ đế và tập đế này Đạo Phật gọi là tục đế. Tức là cuộc sống của con người nó là vậy. Cuộc sống của người nó là vậy. Bây giờ ngày mai chết đi nữa, bữa nay tôi cũng cứ làm tôi ăn cho đá, rồi ngày mai tôi gì? Ôi tôi chết. Có nghĩa là ăn cũng chết, mà không ăn cũng gì? Không chết, thà ăn chết còn gì? Còn hơn. Đó là cuộc sống của con gì? Con người. Tôi gọi là tập gì? Tập đế. Nhớ chưa? Tập đế. Mà tập đế là nguy hiểm trong cuộc gì? Cuộc đời. Phật tử chúng ta bây giờ muốn tu, con kiến trên miệng chén bây giờ muốn tu thì phải vượt ra xuống ở dưới gì? Đây chẹt. Đế chén thì phải vượt ra hai cái, khổ đế và tập gì? Tập đế. Thì cái đó cơ bản. Bây giờ tới diệt đế. Diệt đế là đến chỗ niết bàn. Tức là anh diệt trừ vô minh phiền não, anh diệt trừ tam độc, anh diệt trừ ngũ gì? Ngũ dục. Rồi anh sẽ chứng được niết gì? Niết bàn. Mà niết bàn này gọi là hữu như y niết bàn, vô như y niết bàn, tánh tịnh niết bàn và gì? Vô trụ xứ niết gì? Anh niết bàn. Thì tất cả những cái niết bàn này tùy theo khả năng tu chứng của mình mà nó thành gì? Thành quả. Cho nên gọi là diệt đế, tức là tiến về con đường cầu giải thoát, cầu giác ngộ, cầu niết gì? Niết bàn. Đó, diệt đế. Bây giờ tới đạo đế. Đạo đế là con đường bát chánh gì? Chánh đạo. Mà con đường bát chánh đạo đó là một trong 37 phẩm trợ gì? Trợ đạo. Nhớ chưa? Một trong 37 phẩm trợ đạo. Thì một trong 37 phẩm trợ đạo này nó gồm có là gì? Tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý gì? Ý thức. Rồi tới ngũ gì? Ngũ căn. Tới ngũ gì? Ngũ lực. Rồi tới thất bồ đề gì? Đề phận. Rồi bát chánh đạo gì? Đạo phận. Mà ở trong cái tứ niệm xứ này nó rất hay. Tu thiền cũng quán tưởng tứ niệm xứ, tu tịnh cũng quán tưởng tứ niệm xứ, tu di thức tông cũng quán tứ niệm xứ. Bởi vì sao? Thân bất tịnh, tâm thì vô thường, pháp vô ngã, thọ thị lý thì khổ. Cái hoằng pháp của chúng ta, chùa hoằng pháp chúng ta đây, với một lượng người 5-7 ngàn vị, 15 ngàn vị, mà không có cầu tiêu nhà tắm thì cái hoằng pháp trong 3 ngày quý vị thấy như thế nào? Còn gì nữa mà nói? Mũi bịt cũng không gì, không kịp. Khăn vệ sinh đắp vô cỡ nào cũng không gì, không xong. Vì thân bất gì? Bất tịnh. Cho nên Đức Phật mà nói rằng đừng có ham muốn gì cái thân của chúng ta bằng quán cửu tưởng gì? Tưởng quán. Tức là quán tưởng cái thân bất tịnh này, từ chín cái lỗ này nó chảy trở ra một đêm mà chúng ta không xử lý thì nó sao? Nó vốn chưa từng gì? Từng thấy. Cho nên bữa nay là chế hoa này, chế mùi kia, chế mùi nọ để chi? Nó ác cái hôi của chúng gì? Ở chúng ta. Nếu mà nghiến ra từ đó. Cho nên Đức Phật còn tại thế đó, một hồi cái mỗi lòng một ngày bất thực mà đi hành đạo đó, cái dẫn đệ tử đi, đi cuối cùng lại người dẫn vô cái khổ hành lâm. Cái chỗ là tử thi lâm. Tử thi lâm là ở bên Ấn Độ nó hay lắm. Chết không cần chôn. Nó bó giống như cái đồn bánh tét vậy đó, nhớ không? Bây giờ nó còn thiêu được, chứ bây giờ hồi xưa nó không có thiêu. Tức là bó như đồn bánh tét, giờ bắt đầu nó bó dọc cái tiêu đường. Có chiếc xe vệ sinh nó tới cái nó lượm đi. Lượm đi cái người thân nhân đó đi theo vài người. Tới đó cái bắt đầu cái mua ít cây củi chắc lên nướng như nướng gì? Nướng thịt. Nướng vừa ở chín sơ bỏ xuống dòng dòng gì? Dòng sông. Cá nó gì? Nó đột. Đó gọi là tử thi lâm. Còn bây giờ cái đó là nói cái mới bữa nay. Còn hồi xưa á là nó có một cái rừng. cái rừng đó lại là khi chết rồi cũng bó cũng cột vậy đó, đem rồi dục ra ngoài gì ngồi đó, rồi bắt đầu để nào vào quả kênh kênh tất cả các loại nó xé nó ăn rồi, có nghĩa là coi như còn có bộ xương, cho nên cái đó biến thành đống gì đống xương. Lúc bấy giờ bổn sư Thích Ca Mâu Ni đi qua đó, ngài để bát xuống, ngài lạy, thì đệ tử ngài mới nói như thế này: tại sao ngài là vô thượng biến chánh đẳng chánh giác mà lại ngài còn lại những cái đống xương khô bình thường của thế gì thế gian? Ngài nói: biết đâu đây là ông của chúng ta, đây là bà của chúng ta, đây là thân bằng quyến thuộc của chúng ta, bây giờ chúng tôi là cái người đi sau là phải nhớ những cái ân cha gì nghĩa mẹ, cho nên gọi đạo Phật nói là gì, đạo Phật nói là gì, là Phật là luôn luôn lúc nào cũng cung kính cha gì ở cha mẹ, luôn luôn cung kính gì người trên trước, cho nên đạo Phật là đạo hiếu, mà chúng sanh cô cũng phải tập gì làm hiếu của chúng ta. Hiếu thì chính cái này là cái cơ gì ở cơ bản, cho nên do cái đó mà Phật tử của chúng ta nên nhớ rằng trong cuộc đời nó có sự ân nghĩa qua gì qua lại. Nếu chúng ta không thực hành theo cái nghĩa của đức gì Đức Phật dạy thì chúng ta là cái người bất gì ở bất hiếu. Hiếu tâm tức thị Phật tâm, hiếu hạnh vô vi Phật gì Phật hạnh. Kể cả bổn sư Thích Ca Mâu Ni cũng là người biểu tượng cho đại gì ở đại hiếu, rồi dạy cho ngài đại hiếu một kiền gì kiền liên. Mà mình Phật tử chúng ta là đạo gì, đạo gì, đạo Phật. Như vậy chúng ta có cần hiếu không? Rất cần hiếu. Cho nên giả sử cha mẹ nói có chuyện gì mà bất thường thì chúng ta sao nghĩ rằng cha mẹ lớn tuổi rồi thì cha mẹ muốn nói mình là người gì, người con. Thì cha mẹ khó khổ thì chúng ta phải bảo gì, bảo trì. Cha mẹ đau bệnh thì chúng ta phải nuôi gì, nuôi nấng. Một vị hòa thượng trưởng ban trị sự Phật giáo tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, lúc bình thường không có ông đệ tử nào về hết, chỉ có ông thì giả thôi. Thế mà khi mà ngài yếu rồi, bây giờ có chỉ đợi ngài đi về cực lạc thôi, đệ tử nhỏ to trai bé gì ở liên tục ở tuốt Ấn Độ, ở tới học ở Mỹ cũng về, họ về hết cả. Như vậy mới gọi là hiếu, mới gọi là cái người đó cái tình nghĩa cha con, tình nghĩa mẹ con, tình nghĩa thầy tổ, tình nghĩa gì láng giềng vân vân. Tất cả những cái đó là chúng ta cần phải gì, phải đáp ơn lại, đáp ơn trả gì ở trả nghĩa. Cho nên mùa Vu Lan về thì ai ai cũng phải nghĩ tới cái chuyện thân bằng quyến gì quyến thuộc, và nghĩ tới cái gì nữa, Phật tổ của chúng gì ở chúng ta, chư tăng của chúng ta. Như vậy thì nói về cái khổ tập là tục đế rồi, thấy không quý vị Phật tử? Bây giờ ngày hôm nay còn về cổ tục nữa không? Còn không? Có nhiều Phật tử nói: ồ, tu cái gì, bây giờ còn trẻ là để cho ăn cho xả gì xả láng, đến 5-70 tuổi rồi bắt đầu sao đi tu. Tu không có kỳ hẹn. Tôi tu 7 tuổi đây mà cho tới ngày hôm nay tôi chưa thấy thành ông gì hết cả. Như vậy thì đợi chừng 5-70 năm rồi, bây giờ nó yếu rồi chống gậy làm sao mà tu. Tu thì phải tinh tấn, tu thì phải dũng mãnh, tu phải sửa đổi, tu phải giữ giới. Mà giữ giới là giống như là quý vị gánh một gánh rất là gì là nặng nề. Nếu mà quý vị gánh không khéo thì sao, xả dài. Cho nên cái lực của cái người tu của chúng tôi 20 tuổi bắt đầu thọ đại giới, giữ miết cho tới chết chứ không bao giờ sao, không bao giờ bỏ giới. Thì lúc bây giờ mà chưa thấy được gì, huống chi mình nó đợi cho già rồi bắt đầu sao đi tu. Cái đó là muộn lắm, nhớ muộn màng lắm. Mà đi tu cũng phải đơn giản vô lượng kiếp. Cho nên tôi nguyện tới như thế này: ngày con nhắm mắt có thành ông gì thì cần tốt, không thành thì cũng được đi, nhưng mà đời sau cho con trở thành một ông thầy tu đàng hoàng, ông thầy tu thanh tịnh, ông thầy tu giới thể, ông thầy tu có học, ông thầy tu để hoằng pháp lợi gì lợi sanh. Thì bây giờ chúng còn nguyện được bao nhiêu đó thôi, thì tin tưởng khi nguyện đó không đến nỗi là khó. Nhưng mà biểu là nay thành Phật, thành Bồ Tát, thành A-la-hán, xin lỗi, cái thời mà pháp này hy hữu lắm. 26 thế kỷ qua, bổn sư Thích Ca Mâu Ni chưa có cái người thế cái vị của bổn sư Thích Ca Mâu Ni. Thấy chưa? Đó, quý vị mới thấy rõ ràng. Chứ đừng cứ ước mơ rằng tôi sẽ thành ông này, thành kia, vốn ngược xương tên. Đạo Phật gọi là đại vọng ngữ, mà đại vọng ngữ thì phạm ba la gì? Là di tội, thì cái tội đó nó rất lớn, nhớ chưa? Diệt đạo, chữ diệt, vừa rồi tôi nói đó, chữ diệt là diệt trừ vô minh phiền não, diệt trừ tam độc, diệt trừ 6 điều căn bản phiền não, diệt trừ 20 tùy phiền gì phiền não, diệt trừ 51 món tâm gì ở tâm sở. Tôi nói cái này nó liên quan với duy thức học, nhớ chưa? Duy thức học nó con người của chúng ta có 8 cái thức cơ bản, Cho nên có nhiều cái xã hội ngày hôm nay, Vĩnh Nhân Trung Quang, Vũ Trụ Quang họ nói câu thế này: con người khi chết đi là mất tất cả, người ta gọi là đoạn kiến. Còn có cái người chủ trương là con người chết đi vẫn còn máy, còn máy hồi anh A là anh A, mà anh B đi rồi nào thì xuống cũng là anh A anh B. Cái đó là gọi, người ta gọi là thường kiến. Mà Đức Phật Ngài là trung đạo tính, Ngài là đệ nhất nghĩa đế, Ngài thấy rằng tất cả những cái đó là sai, mà tất cả hai cái đó kiêm nhiệm lại thì nó là đúng. Vì lý do như thế này: năm thức đầu, tức là sáu cái thức đầu đó, khi chết rồi cát bụi trở về cát gì? Cát bụi. Còn cái thức A-lại-da là nó mang cái gì? Chủng tử thiện, chủng tử ác, nó nhốt vô ở trong cái A-lại-da gì? Gia thức. Cái mặt ra thức là nó đưa cái chủng tử thiện, chủng tử ác vào A-lại-da thức là cái kho. Nó chứa cái chủng tử thiện, chủng tử ác đó. Sau khi chúng ta đi rồi là chúng ta mang cái đó đi. Còn cái A-lại-da thức lúc bây giờ sao? Hết trách nhiệm cũng mất luôn. Tức là bấy cái thức đầu là mất toàn bộ. Chừng tới cái thức thứ 8 này á, là tùy nghiệp thọ gì? Thọ thân. Tức là gọi là cái thân trung ấm và cái thân hậu gì? Hậu ấm. Thân trung ấm bao nhiêu ngày biết không? 49 ngày. Chỉ có 49 ngày thôi. Nhưng mà tại sao 49 ngày rồi mà cha mẹ ông bà cứ đòi giờ đòi ăn quậy mãi mãi, lạnh ốm này kia kia nọ? Cho nên có nhiều Phật tử trả lời như thế này: cha tôi không biết chết đi về đâu, mẹ tôi không biết chết đi về đâu. Thì quý vị cũng đừng có nghĩ như thế đó. Bởi vì Đức Phật nói rằng nhân quả chánh báo y gì? Y báo. Hễ chánh báo tốt, y báo tốt. Chánh báo xấu, y báo xấu. Nhân tốt, quả tốt. Nhân xấu, quả gì? Quả xấu. Cho nên Ngài nói một cái câu này: dục tri tiền thế nhân, kim sanh thọ giả thị, yếu tri lai thế quả, kim sanh tác giả thị. Muốn biết đời trước anh như thế nào thì thấy cái kết quả anh đời gì? Đời nay. Tại sao đời nay có nhiều người làm chơi ăn thiệt, có nhiều người làm suốt đời mà không có gì, không có cơm ăn, không có nhà gì, nhà ở. Quá khứ kèo kiệt, quá khứ không bố thí, quá khứ không biết cúng dường, không biết làm từ thiện xã hội, cho nên ngày hôm nay nó khổ như thế đó. Còn muốn biết đời trước là anh như thế nào mà đời nay anh thọ bẩm rất tốt, 70-80 tuổi rồi tỉnh gì, tỉnh bơ, 100 tuổi cũng còn gì, còn khỏe, thì những cái người đó hồi xưa biết sao phóng sanh, biết ăn chay, biết làm những cái việc gì, cái việc phước. Cho nên do đó mà đời nay họ sống thoải mái, không có gì mà bận rộn về cái thân gì, ở thân thể. Chính cái đó là cái cơ gì, ở cơ bản. Cho nên dục tri tiền thế nhân, kim sanh thọ giá thị. Còn biết đời sau quý vị như thế nào, hiện tại quý vị cứ gây cái nhân trước. Tại sao ngày hôm nay quý vị đi tu? Là quý vị muốn rằng cái nhân của mình gây tốt đời này, đời sau chúng ta gì? Chúng ta hưởng. Hiện tại chúng ta tu thì bây giờ cái tâm chúng ta hiện tại nó an lạc, tức là nhân quả hiện tại và nhân quả vị gì? Vị lai. Thì nắm vững cái này rồi, quý vị Phật tử cứ đừng có phân vân gì hết cả. Chẳng hạn ví dụ mình biết cha mẹ mình làm gì rồi, biết không? Biết chứ. Quá khứ cha mẹ mình làm gì mình biết hết rồi. Bây giờ ngày hôm nay cái việc mẹ mình có tội hay không, cha mình có tội hay không, nắm vững cái đó. Bây giờ biết rằng cha mẹ mình có tội, mẹ mình có một tội lớn, thì chỉ có nhờ đức chúng như gì, như hải, nhờ có ba ngôi tam gì, ở tam bảo, nhờ có sự thành kính của gì, của mình, thì cứu rước hương hồn của cha mẹ của chúng ta sinh về thế giới an gì, an lạc. Nhưng mà đừng có chờ tới giờ đó là muộn. Bởi vì Đức Phật ngài dạy trong kinh Địa Tạng đó, 7 phần chúng ta hưởng được, 6 phần mà cha mẹ chúng ta hưởng được có 1 phần. Cho nên tội gì bây giờ ngày hôm nay mình không lo gây nhân, không do gây cái quả tốt, để rồi chúng ta sẽ có cái quả tốt trong tương lai và hiện gì, hiện tại. Cho nên do cái đó Phật tử ý thức được Phật pháp rồi thì quý vị làm những cái công tác đó. Cho nên các cháu nhà đây tôi thấy có nhiều cháu có 3-4 tuổi cũng tới gì, tới ngồi nghe, mặc dù là nó chưa biết gì nhưng mà thấy cha mẹ ngồi nó bắt chước nó gì, nó ngồi cha mẹ làm thinh nó bắt chước làm gì, nó làm thinh, thì chính cái này là cái nhân tố trong tương lai. Chứ thường thường vừa chùa cứ mấy ông già bà cả không thì thất bại. Nếu không có tre thì làm gì có măng, mà nếu mà tre mà nó tàn rồi mà măng không có thì nó có mọc không? Không có. Cho nên vừa tre vừa măng phối hợp với nhau để Phật pháp chúng ta trường cửu 2000 năm từ đất nước Việt gì? Ở Việt Nam. Bây giờ còn bao nhiêu giờ nữa tôi nói về cái đạo đấy? Hết giờ chưa? Tao bây giờ tôi lược, hả? Lược thôi. Nó dễ ồn mà không khó gì hết cả, tức là nói những gì cũng trong Phật vậy, Phật pháp, những cái gì mà để Phật tử hiểu, những cái gì Phật tử có thể thực hiện được thì cái đó là Phật pháp không? Phật pháp, cái chủ đề là chủ đề. Còn cái việc nói là mình nói cũng tùy theo, là nếu nói về đạo đế tức là bát chánh đạo không á, thì nó thiếu. Mà phải nói rằng trong cái thập nhị như duyên và tứ gì, tứ đế, nhớ chưa, thập nhị như duyên tứ đế. Nhưng mà cái đế chánh đó chính là cái gì? Đạo đế. Đạo đế có mấy phẩm trợ gì? Ở trợ đạo. Ba phẩm trợ đạo là tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý gì? Ý túc. Rồi ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề gì? Bồ đề phận. Thất bồ đề phận, bây giờ tôi nói thất bồ đề phận sơ qua một chút, rồi tôi nói bát chánh đạo gì? Ở đạo phận. Phật tử có kinh nghiên cứu chưa? Có không? Dễ lắm. Quý vị cứ đi tới ngay nhà sách, quý vị cứ lựa cái bộ Phật học phổ thông khóa 1, khóa 2, khóa 3 của Hòa Thượng Thích Thiện gì? Thiện Hoa. Trong đó là Tiểu Thừa, Đại Thừa, Tam Tạng, Kinh Điển, gì kinh lớn, kinh nhỏ, gì gối trọn vỡ ở trong đó hết cả. Quý vị nắm cái đó là cái cơ gì? Ở cơ bản. Còn mấy thời gian á thì dạy được bao nhiêu, nghe bao nhiêu, bữa nay nghe thầy này ít, mai nghe thầy kia không ít, cũng móc ở trong gì? Ở trong cái kinh đó nói ra trong đầu hết cả, nhớ không? Không đâu hết cả, tất cả Tam Tạng, Kinh Điển, Kinh Tạng, Luật Tạng và Luận gì? Luận Tạng. Như vậy vì thất giác chi, thất bồ đề phần còn gọi là thất giác chi, tức là bảy cái cánh bồ đề, bảy cái cánh giác ngộ, bảy cái cánh tự tánh và bảy cái cánh sao cơ bản. Thất giác chi gồm có là gì? Trạch pháp, tinh tấn, hỷ, trừ, xả, định và niệm, nhớ chưa? Chọn bảy cái gì? Trạch pháp, chứ trạch là chọn, phải không? Trạch pháp, chọn cái pháp để rồi chúng ta tu. Gọi là trạch pháp gồm có là gì? Trạch pháp gồm có gì? Nãy tôi nói ai nghe biết gì chưa? Thất bồ đề phần gồm có là trạch pháp, tinh tấn, hỷ, trừ, xả, định, niệm. Trạch pháp là lựa chọn. Tôi nãy tôi đã nói đó. Tại sao là tôi tu pháp môn tịnh mà tôi không môn thiền? Vì cái thiền nó không khế hợp với gì? Với tôi. Còn có người tu pháp môn thiền nó không khế hợp với tịnh gì? Tịnh độ, cho nên mới về tìm những cái chỗ gì? Thiền viện để chúng ta gì? Chúng ta học. Thì cái đó gọi là trạch pháp. Tinh tấn. Muốn trạch pháp thì phải tinh gì? Tinh cần. Phải tinh chuyên. Phải nỗ lực. Tinh tấn. Hỷ là luôn luôn vui gì? Vui vẻ. Tìm cái nguồn vui ở trong nội gì? Nội tâm. Còn trừ là trừ bỏ tất cả những cái gì tham lam phiền não oán hận vĩ thử nhân gì ở dừng ngã. Hỷ trừ xả tức là cái gì cần thì chúng ta sử dụng phương tiện, cuộc sống này là phương gì? Phương tiện. Còn những cái gì không cần chúng ta bỏ qua một bên. Có nhiều người là có gì cũng gom biết hết cả, từ cái danh tới cái lợi, rồi tới cái vật chất, rồi tới cái tinh gì, tinh thần cứ bao gồm hết cả cái người đó dỗm. Cuộc đời sống bao nhiêu? 60 năm cuộc gì? Cuộc đời. Rồi đùm bọc đó, rồi tới cái ngày sắp lâm chung thì chúng ta còn để lại cho ai? Cuối cùng cái hột nút cũng phải gì gì? Vì lắc, cho nên chúng ta phải xả. Hòa Thượng Trưởng Ban Trị Sự Phật Giáo tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Hòa Thượng Thích Đồng Huy đó, Ngài khai khẩn 300 mẫu đất. Thế mà 300 mẫu đất Ngài không bán một xu. Cứ cho Phật tử, cho chư Tăng, rồi tới đó cứ lấy cái tiền công người ta công phát ra rẫy đó, 200-300 mẫu đất. Xong xã ngày hôm qua mà cái kết toán lại cái kinh tế của cuộc đời ngày 90 năm, 90 tuổi, bên năm nay là 90 tuổi. Chỉ có mua được cái bàn, hai cái bàn 10 triệu bạc, không còn gì hết cả. Như vậy có đại xã không? Qua đại xã, nhưng mà đã không có đồng bạc nào, không có đồng bạc nào mà ngày sống được 90 gì? Có chục tuổi mà tới giờ chết rồi ngài không còn lăn còn lộn, không còn lo còn âu, không còn phiền vọng. Cái mặt của ngài sáng rực, vui vẻ và tình điềm gì? Điềm tĩnh. Nếu chúng ta có tiền của chưa chắc làm được việc đó, không? Phải nghĩ thế này, nghĩ như thế kia, nghĩ như thế gì? Thế nọ để bảo tồn của cải, cho nên cần phải xả. Mà xả nó đúng chỗ. Chẳng hạn ví dụ tiền bạc quý vị thấy rằng con nhiều nhiều đúc là nó bất hiếu, cho nên do đó mà cứ cho hẳn cho nó rồi cuối cùng lại là mình đi xin. Bao nhiêu những cái người mà ở viện dưỡng lão đây, nhớ không? Viện dưỡng lão có vợ, có con, có chồng, có con đàng hoàng, thế mà vẫn về viện dưỡng lão vì lý do mai gì? Mai một con cháu nó bất gì? Bất hiếu, cho nên thanh minh tài một tiền, cái nào để cho mình xài, cái nào cúng dường, cái nào giao cho con, rõ ràng hết xong xã, chúng ta rất là an tâm, nhớ không? Đó là xã, hỷ trừ xã, định. Tất cả mọi việc ở trên này đó, ai ai phải có cái tánh định, mà tánh định rồi mới có kết quả. Một cái anh Nhật Bản, sở dĩ ngày hôm nay mà tất cả cái công kỹ nghệ mà nó đứng nhất nhì trên thế giới nhờ có cái định tâm của gì, cái tu thuyền định của bên Nhật gì, Nhật Bản, cho nên khi định rồi á, chẳng hạn Phật tử này, cái tâm nó tán loạn suốt ngày, chỉ cần định 2 tiếng đồng hồ thì việc gì quý vị giải quyết cũng rất là nhanh. Cho nên cái chữ định rất là cần cho người gì? Người tu và cái người làm gì? Làm ăn cần chữ định. Đó cùng huệ. Khi mà cái định nó có rồi thì cái tự nhiên cái huệ đó gì? Nó phát ra cái huệ, nó có hai loại huệ. Huệ hữu lậu và huệ vô gì? Vô lậu, nhớ chưa? Cho nên do cái đó mà gọi là trong thất bồ đề phần nó có 7 cái nhánh mà chúng ta cần phải tìm hiểu, 7 cái nhánh chúng ta cần thực hiện: trạch pháp, tinh tấn, hỷ, trừ, xả, định và gì? Niệm. Niệm là ghi nhớ, tức là ghi chép tất cả những cái gì cần để tâm, cái gì cần để làm, cái gì cần bỏ ra, thì tất cả những cái đó gọi là gì? Là niệm, thấy không? Niệm là ghi gì? Ghi nhớ. Như vậy thì bây giờ tới cái phần vần bát chánh đạo. Chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh gì? Chánh định. Tại sao không có chánh huệ? Tại sao không có huệ? Bởi vì cái trong 80 cái này mà nếu mà anh có định rồi, tự tự nhiên anh phát ra cái gì? Cái huệ, nhớ chưa? Trong 80 cái này mà khi mà anh có cái định tuyệt đối rồi, cái định mà vô lậu định rồi, thì tự nhiên cái huệ vô lậu nó đến. Còn cái định mà thế gian định rồi, thì tự nhiên cái định sao? Cái huệ của thế gian nó hiện gì? Hiện ra. Cho nên do đó bát chánh đạo là 8 con đường chân chánh, 8 con đường Phật đi, 8 con đường để cầu giải thoát giác ngộ, là chánh trực kiến. Phật tử chúng ta ngày hôm nay có chánh trực kiến chưa? Đang ngồi niệm Phật vậy đó. Nhưng mà có nhiều cái Phật tử nói sao? Chú chơi hay lắm, ở trên Bà Đen kia, ở trên chỗ kia, ở ngáp, trời, nói đầu trúng đó, nói đầu trúng, phân phát với cả. Bây giờ tương lai mình đi về đâu này kia kia nọ, đi bối đi gì, đi khoa, thì Đạo Phật gọi là mê tín gì gì, dị đoan. Có mấy ai mà làm được cái chuyện mà chánh gì? Chánh trực kiến, tức là hiểu biết chân chánh. Mà đây là hiểu biết chân chánh thì chỉ có học Phật mới hiểu được. Còn không học Phật thì không bao giờ hiểu được gì, hiểu biết chân chánh. Mà cứ học Phật mà phải hành theo Phật. Chứ học mà một nơi mà người ta nói ngã, chà, gia đình mình trở ngại cái gì, cái bắt đầu xin đủ thừa cái này, đủ thừa cái kia, thiếu đi coi ngày, thiếu đi coi giờ, thiếu này kia cái nọ. Xin lỗi chùa Từ Nhãn chúng tôi từ nhỏ chứ lớn tôi không biết về tướng số là cái gì, không biết về địa lý là cái gì cả. Bởi vì tôi thấy rằng địa lý và tướng số này là người Tàu nói chứ không phải là Phật giáo nói. Cho nên do đó tôi không bao giờ tôi học cái đó. Chùa tôi làm, tôi cứ lấy ngày trời ngày Phật tôi làm, ngày vía Đức Phật này, ngày vía Đức Phật kia làm, đâu có chết. Mà cái ngày Phật là ngày tuyệt chiêu rồi, còn cái gì nữa, đòi hỏi cái gì nữa, phải không? Cho nên do cái đó mà không khối còn ngày giờ gì hết cả. Chánh kiến, chánh tư duy, suy nghĩ chân chánh. Phàm làm việc gì phải nghĩ tới cái hậu quả của gì? Của nó, phải nghĩ tới hậu quả của nó. Khi mà hậu quả mình xét duyệt cái hậu quả nó kết quả như thế nào rồi, chúng ta mới làm. Làm đúng hay là sai do cái việc chánh tư duy, chánh tư duy tức là luôn luôn suy nghĩ một cách chân chánh, luôn luôn suy nghĩ một cách đúng đường, luôn luôn suy nghĩ một đức sao con đường sáng gì sáng suốt, thì cái đó nó thành công. Còn trái lại mà nghĩ lung tung rồi làm lung tung thì chưa phải gọi là chánh tư duy. Tư duy, chánh ngữ, lời nói chân gì, chân chánh. Thầy Từ Nhãn hôm nay về đây á, ngồi múa mây lên trên cái bục giảng này, 3-4 nào là điện này điện kia điện nọ gắn đủ liền hết, chứ dách nào cũng có hình bóng hết cả. Rồi cuối cùng lại thầy Từ Giảng sao tưởng được ngon lắm, nhưng mà chánh ngữ thầy Từ Giảng nói, cái miệng thì nói vậy nhưng mà cái tâm nó khác đi, thì có gọi là chánh ngữ không? Có được chánh ngữ không? Lời nói và việc làm phải đi đôi với nhau mới gọi là chánh ngữ. Tức là lời nói của anh nói như thế nào thì việc làm nói như thế đó mới gọi là chánh ngữ. Mà Đạo Phật không phải là con vẹt. Anh nói ra là anh nói theo cái tinh thần tu, anh nói theo tinh thần hành trì, anh nói theo cái tinh thần Phật Pháp, anh nói theo con đường chánh gì? Chánh lý. Phật tử nghe được. Chẳng hạn bây giờ mai mốt đây, quý vị cứ bước chân ra Bà Rịa Vũng Tàu, nó Từ Nhãn bộ thuyết pháp rồi đó, bên đó nghe cũng được đó, mà giờ sao ông này ông vậy đó, ông quậy trời thần đất lỡ chứ đâu có chuyện gì đâu mà ngon đâu. Như vậy thì chánh ngữ có ngon không? Chưa. Mà chẳng hạn bây giờ quý vị nghe đây, mai mốt đi ra đó nói thầy Từ Nhã ông nói như vậy, ông có làm cũng được như vậy, thì tự nhiên là sao? Mình tin nhau, mình tin nhau, mình hiểu nhau, mình kính gì, kính nhau, thì tự nhiên thầy trò nó gần nhau, thấy không? Còn trái lại mà thầy nói một nơi mà thầy làm một ngã, rồi đến khi Phật tử gặp đó tự nhiên thao nó xa hay là nó gần? Xa nhau liền, xa nhau liền. Cho nên Đức Phật nói chứ bác chánh đạo nó rất là quan trọng, nhớ chưa? Chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp. Nghiệp là cái gì? Là việc làm hành động của chúng ta phải chân chánh. Tại sao chúng ta không giết loài vật? Vì loài vật là thể hiện lòng gì? Lòng từ. Nó có cha, có con, có mẹ, có anh, có chị, có em. Nó có cái thân của nó. Cái thân của mình mà ai đụng gãy chân gãy cẳng mình có đau không? À, huống chi mình giết nó. Cho nên cái mà chúng ta cần phải là cái nghiệp của chúng ta là nghiệp sống sao đúng theo cái đấy. Cho nên người tu sĩ Phật giáo cũng như là người cư sĩ Phật giáo của chúng ta, khi mà thọ tam quy ngũ giới rồi thì phải đi con đường chánh gì? Chánh nghiệp. Chẳng hạn hồi xưa làm đồ tể, ngày hôm nay chuyển cái đồ tể thành là cái chỗ buôn gì? Buôn bán. Chuyển cái kho cái mà sát sanh chuyển thành cái chỗ gì? Phóng gì? Phóng sanh. Lần lần như thế đó thì gọi là chánh gì? Chánh nghiệp. Chánh mạng là mạng sống của chúng ta. Mạng sống chúng ta tại sao là cái mạng thầy Từ Nhãn lại thích ăn chay? Cái mạng Phật tử của chúng ta là thích ăn mặn. Rồi ăn mặn của thầy Từ Nhãn, ăn chay với ăn mặn là cái cân kilo thì nó giống nhau. Quý vị chưa chắc bằng kilo của tôi nay gần 70 kilo. Mà ăn chay từ nhỏ giờ 70 kilo ngon quá đi. Còn quý vị ăn mặn đi. Hả? Cái mạng sống của việc vì cái tương lai, vì sợ cái mạng sống cho nó ngon lành, cho nên ăn thịt ăn cá, uống gì huyết canh. Hôm qua tôi nghe được cái đài nó nói huyết canh, ở trong đó có rất nhiều vi trùng, có nhân ngày hôm nay mà nó tiêm nhiễm, nó bị thổ tá, nó bị này cái nọ từ huyết gì huyết canh, tức là cái con người đây là đạo Phật gọi là súc sanh, tức là cái con người uống máu tươi, cái đó là cái loại súc sanh. Cho nên do cái đó mà quý vị không có nên làm những cái việc đó. Cho nên mạng sống của chúng ta phải thanh tịnh, mạng sống của chúng ta nhẹ nhàng, mạng sống của chúng ta thiện nghiệp, thì chính cái đây mà gọi là gì? Chánh mạng, chánh tinh tấn. Rồi quý vị biết rồi, quý vị ngồi như thế này, thầy Từ Nhãn giảng thiệt dở, nhưng mà quý vị cứ ngồi ẹo qua ẹo lại, ẹo lên ẹo xuống, mong cho hết gì? Hết giờ. Như vậy có tinh tấn không? Không. Mặc dù thầy Từ Nhãn giảng dở, nhưng mà thầy Từ Nhãn giảng đúng chứ không có là sai. Nếu Từ Nhãn giảng sai thì gọi là sao? Là không phải đúng với Phật gì? Phật Pháp. Thấy không? Không đúng Phật Pháp thì không phải tinh thần của Phật gì? Phật Pháp. Không phải lời nói của Đức gì? Ở Đức Phật. Không phải là nói trong kinh điển của Đức Phật. Như vậy thì thầy Từ Nhãn gọi là gì? Thầy Nhãn gọi là gì? Ai biết? Khi thuyết Pháp mà nói đúng nghĩa thì đó là Phật Pháp. Nếu mà nói sai bậy thì cái đó là sao? Tà Pháp. Cái đó là ngoại gì? Ngoại đạo. Như ngoại đạo đó thì do cái đó mà Phật tử của chúng ta phải hiểu. Ông thầy nói đừng có nói sai với cái chân lý, không sai chân lý, mà phải nói đúng với chân lý. Mặc dù cái khả năng diễn thuật của ông thầy đó không có cái khả năng nào là văn chương, nào là tư liệu, nào là kiến thức, vân vân, thì ông có khả năng đó, nhưng mà những cái cơ bản ông thầy cũng phải nói cho đúng, nhớ không? Thì cái đó mà đó nói đúng rồi thì cố gắng mà ráng mà gì mà nghe mới gọi là tin gì? Tinh tấn. Hả? Mới gọi là tinh tấn. Chánh ngữ, chánh tinh gì? Tinh tấn, chánh niệm. Thầy Từ Nhãn nói như thế này, quý vị ghi nhớ trong tâm, nhưng mà quý vị phải phân gì? Phân tách. Gọi là trạch pháp đó, phải phân gì? Phân tách. Thầy Từ Nhãn nói hôm nay có nhiều pháp môn, bây giờ mình phân tách ra mình cần cái pháp môn nào để thực hiện. Ở trong cái lời của thầy Từ Nhãn đây là muôn hoa đua nở, nhưng mà mình chọn cái hoa nào mà mình thích nhất để rồi bắt đầu mình lấy cái hoa đó làm tư gì? Tư lương. Đó mới gọi là gì? Chánh gì? Chánh niệm. Chánh định. Bây giờ thầy Từ Nhãn nói hồi sáng giờ thì nói bao la chi xứ, bây giờ quý vị rút lại thầy Từ Nhãn hồi sáng nói gì? Nói cái gì? Mới gọi là chánh định. Hả? Thầy hồi sáng thầy Từ Nhãn nói có ba cái đề cơ bản. Thứ nhất là khen cái chùa Hoàng gì? Hoàng Pháp. Thứ hai nữa là tán dương cái pháp môn niệm gì? Niệm Phật. Thứ ba nói là thập nhị nhân gì? Nhân duyên. Và thứ tư nói là ba mươi phải phẩm trợ gì? Trợ đạo. Chỉ có bốn cái đó thôi, như phải không? Quý vị năm bốn cái đó tôi hỏi mà quý vị nói tôi đó là trúng chỉ gì? Chỉ thị mới gọi là chánh gì? Chánh định. Như vậy thì trong giờ phút này đã hết giờ rồi phải không? Đã hết giờ rồi. Vậy chứ có gì đâu. Cho nên tóm gọn rất là nhanh. Cầu chúc Thượng Tọa trụ trì cũng như các ngài và tất cả đại chúng của chúng ta, hành giả của chúng ta luôn luôn sức khỏe dồi dào, thân tâm an lạc, đạo nghiệp viên thành và sở nguyện tỳ tâm kiết tường như ý. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, tác đại chứng minh.
hai vui không nói chuyện mình chuyện ta.
Ba vui khiêm tốn thật thà.
Bốn vui huynh đệ một nhà mến thương.
Năm vui sạch đẹp sân vườn.
Sáu vui bổn phận làm tròn trước sau.
Bảy vui học lý đạo màu.
Tám vui xa lánh bạn bầu vô duyên.
Chín vui tính tiếng ngày đêm.
Mười vui giấc ngủ vô phiền vô lo.
Mười một vui ơn nghĩa thầy cho.
Mười hai vui hoan nở đôi môi mỉm cười. Hai vui không nói chuyện mình chuyện ta.
Ba vui thiên tốn thật thà.
Bốn vui huynh đệ một nhà mến thương.
Năm vui sạch đẹp sân vườn.
Sáu vui bổn phận làm tròn trước sau.
Bảy vui học lý đạo màu.
Tám vui xa lánh bạn bầu vô duyên. Giấc ngủ vô phiền vô lo.
Mười một vui ơn nghĩa thầy cho.
Mười hai vui hoan nở đôi môi hiền cười.
Mười
hai vui hoan nở